con rất yêu dấu. Trái tim cha buồn sầu và tràn đầy nhục nhã. Cha còn phải làm gì hơn nữa để cứu các con? Nếu đối với các con, cha còn thiếu phương cách nào, thì cha muốn biết phương cách đó là gì. Cha đã và còn đang tiếp tục hiến thân mình làm của lễ hy sinh đền tội, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Này cha có thể kéo chú ý loài người về hình phạt. Nhưng không, vì cha là Thiên Chúa, là tình yêu cứu lại những gì đã hư mất. Chính cha là người mang lại chiến thắng. Cha sẽ làm cho điều ác phải hổ thẹn vì điều thiện, và làm cho tội phản phúc phải xấu hổ vì lòng nhân hậu khoan dung. Cha sẽ quên đi hết, sẽ bắt đầu lại tất cả. Cha sẽ canh tân thế giới, sẽ có một thế giới mới xuất hiện. Nhưng trước hết, cha sẽ canh tân giáo hội, các thừa tác viên, các linh hồn tận hiến, các bạn tình của cha. Cha sẽ cho giáo hội của cha một bộ mặt mới đầy tươi trẻ. Giáo hội sẽ được mặc áo cưới. Cha sẽ trang sức cho giáo hội bằng những đá ngọc quý, và giáo hội sẽ tiến ra rất xinh đẹp, trẻ trung qua nhiều thế kỷ. Các thừa tác viên của cha đi theo giáo hội sẽ là những gương mẫu không ai chối cãi được về chân lý, về đức tin, sẽ là các bạn tình chân thành, thanh khiết và khiêm nhường của cha. Thành Jerusalem mới sẽ hát bài giải phóng như trong thời cựu ước. Giáo hội sẽ hát bài hãy vui lên. Nhưng con ơi, đời sống lý tưởng ấy càng đáng ước ao bao nhiêu, càng đòi người ta từ bỏ mình bấy nhiêu. Quả thực, cha đã dựng nên con người tự do, và cha cần có những người lành cộng tác để canh tân thế giới. Chỉ cần một ít đức tin cũng đủ đốt cháy lại tình yêu trong lòng người, và tình yêu sẽ làm được mọi sự. Ngày 9 tháng 4 năm 1968, thứ ba tuần thánh. Con hãy nói với cha linh hướng là bắt đầu từ hôm nay, cha ban ơn khoan hồng vĩ đại nhất. Cha tha thứ các lỗi lầm. Cha kéo các linh hồn lại gần cha và sẵn sàng tha cho họ để đổi lấy một tình yêu nhiệt thành. Đối với những người cha khao khát, nước từ bi thương xót bắt đầu. Còn đối với thế giới, là từ khi bản thảo này được biết tới. Ngày 21 tháng 4 năm 1968, sau khi tôi chịu lễ, Chúa Giêsu nói: Nhan Thánh Cha, Cha hứa cho con ở trên trời lúc này đang hết sức sực sỡ huy hoàng trong linh hồn con. Con hãy xem, các linh hồn đã không biết đón nhận thánh giá trong các gian nan đau khổ. Đó là vì họ không biết tất cả những gì cha phải chịu khi thấy nhân loại đau khổ. Cha đã đổ hết máu ra để tránh đổ nước mắt cho mỗi người. Cha muốn mang trên mình gánh nặng đau khổ của nhân loại và chịu một mình như cha đã làm thế trong cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, nếu người ta thấy được vinh quang ngày sau sẽ dành cho đau khổ đời này thế nào, thì chính họ sẽ xin cha gửi thánh giá và đau khổ đến cho họ. Cha muốn đưa mọi linh hồn vào nước cha trên trời. Đó là lý do tại sao cha thăm viếng các linh hồn bằng đau khổ. Nhưng ít có ai, kể cả trong số các tâm hồn tận hiến, dám đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu. Cha là tình yêu. Tình yêu luôn luôn muốn ban phát. Nhưng nào có ai hiểu cha? Rất ít linh hồn hiểu thấu tình yêu của cha. Bởi vì nhân loại đã trở thành củi khô dễ đốt, và toàn thể nhân loại sắp trở nên một hỏa lò mênh mông. Từ ngày có thế giới chưa ai thấy như vậy bao giờ. Đến nỗi các thần trời cũng phải lấy cánh che mặt lại. Đó, con ơi, tại sao cha ít nói với con về chuyện thời nay? Vì sợ con xỉu mất. Con hãy kể lại với cha linh hướng và nói là cha cho phép ngài được tỏ bày cho những cha khác, những cha có thẩm quyền nhất, thánh thiện nhất, khôn ngoan nhất. Cũng biết nữa, còn con thì đừng nói gì với ai khác. Sau cùng con hãy lặp lại rằng, đừng coi cha như một người không có thật, hay chỉ như một nhân vật của thời xa xưa, hoặc chỉ như một anh hùng lịch sử, vì cha là đấng luôn luôn hiện diện và hoạt động trong lòng người. Cha là người bạn trung thành không phản bội, không bỏ rơi bạn mình bao giờ. Cha luôn luôn sẵn sàng, giang tay đầy tình yêu, đón lấy tạo vật của cha. Ngày 4 tháng 5 năm 1968, Chúa Giêsu nói: dân ông đã nộp ông cho tôi. Cha biết điều đó lắm, luôn luôn là dân cha nộp cha. Ông đã làm gì? Ông không trả lời tôi sao? Ông không biết là tôi có quyền đóng đinh ông hay sao? Nhưng hỡi Phi-la-tô, ngươi lo tuyên án cho ta làm gì vô ích? Bởi chính ta, ta đã tuyên án cho ta rồi. Chúa cha đã ký bản án, và chữ ký của người có quyền trên mọi giá trị luật pháp. Các thiên thần làm chứng điều đó. Lý hình, hãy sửa soạn thập giá. Đó là bản án đã được ký và được ấn định ở trên trời từ đời đời, vì thế gian đã sa vào vực thẳm và phải cứu nó. Ôi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã yêu ngươi bằng một tình yêu không thể hiểu được. Cha ở đâu, cha cũng muốn cho loài người ở đó với cha. Con chưa biết cha đâu. Mỗi ngày cha đồng bàn với con, chia bánh vui mừng, đau khổ với con. Nhưng con không biết nhìn cha tận mắt, mà cắm mắt đầy lệ của con trong đôi mắt rực sáng của cha. Cha ở với con trong cùng một nhà, cha sống với con, cha là bạn thân trung tín nhất. Thế mà con lại đi kể lể nỗi lòng với một người nào khác để họ phản bội con ngay khi có dịp đầu tiên. Có thể là con chưa biết cha chăng? Cha là Giêsu, chỉ cần gọi tên cha là cha đến liền. Cha đến ngay tức khắc để cứu và chuộc lại những gì đã hư mất. Cho dù của sở hữu có bị bán cho ngoại bang trong lúc điên dại, cha cũng chuộc lại và đưa về cho con. Chỉ cần gọi cha ban sáng, ban trưa, ban chiều, hoặc muộn hơn nữa trong đêm khuya là cha đến ngay. Không bao giờ cha để con phải đợi. Hãy gọi cha bằng tên cha. Hãy gọi cha là Giêsu. Tên ấy có đầy đủ ý nghĩa. Cũng chẳng cần con quỳ gối trước mặt cha, vì chính cha là người rửa chân cho con, như Phêrô và các môn đệ khác. Nếu con nói với cha như Phêrô là con không muốn, cha sẽ trả lời rằng: con không biết việc làm bây giờ, nhưng sau sẽ hiểu. Cha sẽ rửa chân con, những bàn chân đi trên đường trơn trượt và bị thương vì vấp vào đá. Đúng, cha sẽ lau, sẽ chữa, sẽ hôn, rồi con sẽ được lành và sẽ không biết đường nào khác ngoài con đường dẫn đến với cha. Nhưng tại sao con lại cố chấp, không nhìn thẳng vào mặt cha, không muốn cha rửa chân? Con là đứa trẻ thất thường, cố tình không muốn tin vào kẻ muốn làm ơn cho mình. Sao con không biết rằng, nếu cha không rửa cho con sẽ chẳng được thông phần với cha? Vậy hãy nói với cha như Phêrô: lạy Chúa. Không, đừng gọi cha là Chúa. Hãy nói với cha: ôi Giêsu, vậy xin Giêsu rửa chân cho con, chẳng những chân mà cả đầu và toàn thân nữa, miễn là con được nghĩa cùng Giê-xu. Tiệc đã dọn sẵn mà những người được mời không đến. Vì thế, cha sẽ gọi thật to và làm cho tiếng các thiên thần của cha vang dội khắp bốn phương. Từ Bắc chí Nam, từ Đông chí Tây, cha sẽ tụ tập tất cả những người đã được cha cứu chuộc về quanh bàn tiệc đã dọn sẵn sàng, chu đáo do các thiên thần của cha. Và bây giờ sẽ chỉ còn một nước, nước của tình yêu. Con yêu dấu, hãy viết tất cả những gì cha đã đọc cho con. Những lời này sẽ ngọt ngào như mật và êm ái cho tâm trí nhiều linh hồn.
Trôi ba lần, ôi thân phận của con yếu đuối mau chóng quên lời. Gà chưa gáy canh trường, hồn chưa tỉnh giấc mơ màng, con ở đâu gục ngã buồn cho tình bỗng thờ ơ, lòng thấy ngẩn ngơ. Đôi mắt u buồn nhìn con chợt xuyến sao buồn, đôi mắt nào vẫn hương đâm thấu tan nát tâm hồn. Kia đôi mắt dịu hiền nhìn con thầm nhắc lời nguyện, Chúa nhìn con gợi nhớ tình yêu nồng cháy còn đâu, đời bỗng quạnh hiu. Ôi trong mắt Ngài đời còn soi bao, ánh mắt Ngài làm con thổn thức. Chúa khiến con quay lại tình yêu tha thiết ban nài. Gần hồn con Ngài dạo nát trong gai. Kia đôi mắt nhân từ nhìn con Ngài vẫn mong chờ, đôi mắt thầm trách con lắm lúc tình chẳng vuông tròn. Kia đôi mắt dịu hiền chanh thương và thứ tha liền, Chúa nhìn con và biết tình con, lạy Chúa từ đây con vẫn cậy trông. Con chợt xuyến sao buồn, đôi mắt nào vẫn hương đâm thấu tan nát tâm hồn. Kia đôi mắt dịu hiền nhìn con thầm nhắc lời nguyện, Chúa nhìn con gợi nhớ tình yêu nồng cháy còn đâu, đời bỗng quạnh yêu. Ôi trong mắt Ngài đời còn soi bóng, ánh mắt Ngài làm con thổn thức. dặm nát chiều gai. Kia đôi mắt nhân từ nhìn con ngài vẫn mong chờ, đôi mắt thầm trách con làm lúc tình trắng vuông tròn. Kia đôi mắt dịu hiền tranh thương và thứ tha liền, Chúa nhìn con và biết tình con, lạy Chúa từ đây con vẫn cậy chờ. Kia đôi mắt dịu hiền tranh thương và thứ tha liền, Chúa nhìn con và biết tình con, lạy Chúa từ đây con vẫn cậy chờ.